Xin gửi lời chào với tất cả các bạn đang nghe record này của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Hưng. Mình hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang theo ngành toán và ước mơ trong tương lai của mình là trở thành một thầy giáo dạy toán. Vì mình rất thích toán và rất thích làm việc với các em học sinh. Về sở thích của mình thì mình rất thích đọc sách trong những thời gian rảnh rỗi. Mình cũng thường nghe các audiobook trong những thời gian chết, chẳng hạn như là khi mình đi xe buýt hoặc khi mình đợi chồng ai đó. Sở thích của mình cũng là nghe nhạc, bởi vì âm nhạc giúp mình giải tỏa đi những stress trong công việc và trong học tập. Mình xin tự thú nhận mình là một người hướng nội và mình đã trải qua rất là nhiều khó khăn, thử thách mà bất kỳ ai là những người hướng nội đều cũng phải trải qua. Mình đã từng trải qua những cảm giác rụt rè, những cảm giác sợ sệt khi đứng trước đám đông. Đã từng trải qua những sự khó chịu trong các cuộc bạc ti. Và mình đang cải thiện dần dần những kỹ năng đó. Về lý do mà mình làm những record này, lý do thứ nhất là mình muốn luyện giọng của mình. Mình muốn luyện cái ngữ điệu của mình làm sao để có một cuộc trò chuyện bớt nhàm chán hơn. Làm sao để có thể diễn đạt những ý nghĩ của mình một cách lưu loát hơn. Lý do thứ hai là mình muốn ghi lại những suy nghĩ trong cuộc đời của mình. Bởi vì ai trong cuộc đời của từng giai đoạn đều có một suy nghĩ khác nhau. Và sau khi nhìn lại cuộc hành trình này thì mình sẽ thấy được rằng bản thân của mình đã trưởng thành như thế nào. Lý do cuối cùng là mình muốn chia sẻ về quan điểm sống, về những kinh nghiệm mà một người hướng nội đã trải qua, đã vượt lên như thế nào. Mình muốn chia sẻ với bất kỳ ai là những người hướng nội giống như mình. Và cuối cùng, mình rất vui nếu mọi người ủng hộ cái record này của mình. Mình sẽ làm một cách đàng hoàng và điều độ nhất. Mình xin gửi lời chúc với tất cả các bạn ngày hôm nay đang nghe record này một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình học tiếng Anh tại nhà. Mình đã từng học một trung tâm và mình cảm thấy rằng sau khi mình tốt nghiệp cái trung tâm đó thì mình khả năng tiếng Anh của mình vẫn không được tốt cho lắm. Vì thế mình chọn cách học tiếng Anh tại nhà và mình thấy hiệu quả lên trông thấy. Mình đã áp dụng một số cái tips sau và sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên, để luyện về kỹ năng listening, mình thường nghe podcast trong thời gian chết. Mình nghe podcast ở trên xe buýt khi đang đợi một ai đó. Thường thì mình hay nghe kênh của thầy AJ Hop, Effortless English. Thầy nói rất là chậm và có ngắt nghỉ đàng hoàng. Vì thế mình có thể nghe rõ ràng từng chữ một của thầy. Vì thế kỹ năng listening của mình được nâng cao lên khá là rõ rệt. Thứ hai thì mình thường xem các video trên YouTube, trên Facebook mỗi buổi sáng sau khi mình thức dậy, sau khi mình tập thể dục. Thì mình thường nghe một số video về TED Talk, về Goldcast. Đó là một số video truyền động lực. Bên cạnh đó mình cũng có thể học được tiếng Anh. Mình có thể trau dồi kỹ năng listening của mình mỗi ngày. Về việc luyện vocabulary và grammar thì mình thường đọc các bài viết bằng tiếng Anh. Mình rất thích đọc các vlog của người nước ngoài. Mình thấy rằng họ sử dụng từ rất là hay ho và những cái cấu trúc câu rất là tuyệt vời. Vì thế mình đã học được rất là nhiều từ vựng từ việc áp dụng đọc các vlog của người nước ngoài. Và kỹ năng cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là kỹ năng speaking. Đây là một kỹ năng quan trọng nhất mà mỗi người học tiếng Anh cần phải có. Bởi vì học tiếng Anh cốt là để nói chuyện. Mà nếu mà bạn không áp dụng kỹ năng này hàng ngày thì việc học tiếng Anh của bạn trở nên rất là vô nghĩa. Mình thường tham gia một số group ở trên Zalo, trên Messenger, trên Skype để có thể gọi với những người lạ, là người Việt Nam, là những người đang học tiếng Anh giống như mình, và mình có thể nói về nhiều chủ đề khác nhau, có thể tìm hiểu lẫn nhau thông qua Zalo, Messenger. Vì thế kỹ năng speaking của mình hàng ngày đều được cải thiện và mình học tập được rất là nhiều từ những người bạn. Và kỹ năng cuối cùng là mình thường nói chuyện với bản thân. Mình lâu lâu mình thường nói nhảm với bản thân. Tuy nhiên mình thấy rằng đây là một điều rất là có ý nghĩa đối với mình. Mình thường nhìn nhận lại xem rằng mình sai chỗ nào, mình phát âm như thế đấy có hợp không. Và mình thấy rằng nói chuyện với bản thân là một điều mà tất cả các bạn nên làm để cải thiện kỹ năng speaking của mình. Thế thôi, hôm nay chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn đang nghe record này của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một kỹ năng rất là quan trọng đối với mỗi con người chúng ta. Thời gian tạo nên cuộc sống. Nếu bạn biết cách quản lý thời gian, bạn sẽ tạo nên một cuộc sống thật thú vị, hiệu quả và làm được rất là nhiều việc trên đời. Đây là bài viết rất là chủ quan của mình. Vào năm 2018, mình đã áp dụng và làm được rất là nhiều việc. Để quản trị thời gian, trước hết các bạn phải chú ý đến một số vấn đề sau đây mà mình sẽ liệt kê trong bài podcast này. Thứ nhất, về quản trị giấc ngủ. Nếu các bạn thức dậy sớm và các bạn ngủ đủ giấc thì một ngày sẽ trở nên hiệu quả và dài hơn mọi người khác. Theo khoa học thì giấc ngủ được chia thành rất là nhiều chu kỳ. Nếu chỉ tính riêng buổi tối, mỗi chu kỳ là 1 tiếng rưỡi, tức là cứ sau 1 tiếng rưỡi thì quá trình ngủ lại lặp lại từ ngủ mơ màng đến ngủ sâu. Các bạn nên xác định số chu kỳ mình sẽ ngủ vào mỗi buổi tối. Theo thói quen của mình thì mình thường ngủ vào 4 chu kỳ, nhân cho 1,5 tiếng sẽ ra 6 tiếng. Nếu mình ngủ vào lúc 11 giờ tối thì mình sẽ dậy vào lúc 5 giờ sáng. Theo công thức tính này, các bạn có thể dậy vào bất cứ lúc nào vào buổi sáng với độ chính xác chỉ chênh lệch 15 phút mà không cần đồng hồ báo thức. Nếu mình khuyên các bạn không nên dùng đồng hồ báo thức, bởi vì nếu chưa ngủ đủ chu kỳ mà đồng hồ báo thức đã rang thì giấc ngủ của bạn sẽ bị gián đoạn và ngày hôm đó các bạn sẽ không có được một năng suất tốt nhất cho bản thân mình. Rồi, ok, đó là nguyên lý về giấc ngủ. Việc thứ hai, sau khi bạn ngủ dậy sớm, bạn có nhiều thời gian thì bạn nên lên kế hoạch cho mình mỗi ngày, nên liệt kê ít nhất trên 3 công việc chính cần phải làm. Xác định chính xác những việc cần thiết cho bản thân ở thời điểm hiện tại. Chẳng hạn như mình rất thích học tiếng Anh, tuy nhiên đây là thời điểm mà mình cần ôn luyện toán, thì mình không nên học tiếng Anh để làm gì? Theo thạc sĩ Lê Thẩm Dương thì thầy đã chia ra một số công việc cần phải làm trước, một số công việc không nên dành quá nhiều thời gian cho nó. Các bạn nên dành 60% thời gian cho những việc quan trọng nhưng lại không khẩn cấp. Chẳng hạn như những công việc về ấn định mục tiêu, về định vị bản thân, về bổ trí thức cho mình thì nên dành nhiều thời gian cho nó. 20% cho những việc vừa quan trọng vừa khẩn cấp như những công việc thi cử, những công việc tới hạn. và 20% còn lại cho những việc không quan trọng cũng không khẩn cấp, như những công việc sinh hoạt hàng ngày, những công việc chơi game thì mình thấy rằng nó cũng không khẩn cấp, cũng không quan trọng, cho nên các bạn nên dành ít nhất thời gian cho nó, hoặc có thể bỏ luôn thì càng tốt. Thứ ba thì sau khi đã lên kế hoạch cho bản thân mình, bạn sẽ phải chọn thời điểm và không gian thích hợp để làm công việc đó. Chọn những khoảng thời gian bạn ít bị làm phiền nhất, rồi chia nó thành từng khoảng, mỗi khoảng tầm 1 đến 2 tiếng thôi. Và nên giải lao 15 phút giữa các khoảng. Khi giải lao, hạn chế lướt Facebook nha. Nên đi lại ăn uống trái cây là tốt nhất, bởi vì khi các bạn lướt Facebook hay là các bạn xem một số cái video gì đó thì não các bạn vẫn chú tâm vào màn hình và không được giải stress sau khi các bạn đã làm việc căng thẳng. Thứ tư thì nên rèn luyện những thói quen đó hàng ngày để các bạn có thể làm những công việc đó một cách dễ dàng hơn. Nên có kỷ luật với bản thân, đúng giờ là phải ngồi lên làm việc liền, làm việc hết số tiếng quy định hoặc số công việc quy định. Hãy làm những công việc ấy hàng ngày, dần dần nó sẽ trở thành thói quen của bạn. Từ đó mình sẽ làm được mọi thứ nhuần nhuyễn và nhanh hơn mọi khi. Và đó chính là thời điểm mà các bạn nên tăng số công việc của mình lên. Thứ năm là thật sự tập trung trong 1 tiếng. 1 tiếng thì đối với các bạn có thể là rất ít, khi tán gẫu, khi lướt phay, khi chơi game. Nhưng nếu dành thời gian đó cho việc học thì các bạn có thể học được rất là nhiều thứ trên đời. Nếu các bạn cảm thấy chán nản khi bắt đầu một thứ gì đó thì mình có một tip nhỏ để các bạn có thể chú tâm vào công việc mình muốn làm. Đó là quy tắc 2 phút. Hãy làm bất cứ một công việc nào trong 2 phút thì não sẽ tự động tạo ra một dòng chảy giúp ta tiếp tục làm công việc gì đó một cách hăng say. Khi các bạn học, có thể bật nhạc lên để tăng sự tập trung. Mình thì thường nghe nhạc không lời hoặc nhạc sóng beta khi học. Khi giải lao và khi ngủ dậy thì mình thường nghe nhạc alpha. Và cuối cùng là một lối sống mà mình nghĩ nếu bạn tuân theo lối sống này, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian cho bản thân. Đó chính là lối sống thư giãn. Mình theo lối sống thư giãn này chỉ mới được tầm 4-5 tháng thôi. Tuy nhiên mình thấy rằng khi mình áp dụng lối sống này thì mình ít suy nghĩ về ánh nhìn của người khác, bớt quan tâm người khác đang nghĩ gì, đang làm gì. Nên mình có một khối thời gian rảnh để tập trung làm việc và học tập. Không gian xung quanh của mình cũng được dọn dẹp rất trống trải, thoải mái. Vì thế mình cũng ít bị sao nhãng bởi các đồ vật xung quanh. Ok, đó chính là tất cả những tips về quản trị thời gian mà mình thấy rằng nó rất là hữu ích đối với mình trong thời gian qua. Và có một vấn đề về việc quản trị thời gian này, nếu các bạn dành được rất là nhiều thời gian trong một ngày, nhưng nếu các bạn không biết làm gì thì mình sẽ chia sẻ một số công việc, một số tips nữa trong những video sau về cách các bạn làm việc và học tập như thế nào cho hiệu quả trong những khoảng thời gian đấy. Và mình chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào các bạn đang nghe record này của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bí mật để nâng cao giá trị bản thân của mình lên, ít nhất là lên 50% giá trị bạn hiện có. Mình xin nói về cách nói chuyện trước đám đông. Thì đây là một kỹ năng mình nghĩ rằng không ai mà không có. Nếu mà muốn thành công trong tương lai, bởi vì nếu bạn giỏi, cực giỏi về chuyên môn, nhưng nếu bạn không biết nói ra những thứ mình biết, thì những gì mà bạn biết chỉ mãi là của bạn mà thôi. Không biết chia sẻ thì chỉ có ném mùi thất bại trong tương lai. Đây là bài học mà mình cũng học được từ YouTube thôi, không phải là của mình, nhưng mà mình thấy rằng nó rất là đúng và mình cũng đang áp dụng nó hàng ngày để nâng cao khả năng giao tiếp của mình hơn. Hồi trước thì nói chuyện như thế này thì mình không bao giờ nói được đâu, mình chắc chừng nói một phút là mình chả biết nói cái gì cả. Bây giờ thì mình tự tin hơn rồi, và bởi vì mình cảm ơn rằng tuổi trẻ mình đã đọc được rất là nhiều sách về phát triển bản thân và mình đã có những cái quan niệm đúng đắn về việc giao tiếp trong xã hội. Trước kia mình là một cái thằng suốt ngày chỉ biết học thôi, và quan điểm của mình nghĩ rằng sau này lớn lên chỉ cần có chuyên môn giỏi thì mọi người khác sẽ yêu mến mình và tự nhiên mình sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Nhưng mà mình nghĩ lại, sau này lớn lên thì mình thấy rằng có rất nhiều người chuyên môn rất là tốt, tuy nhiên khi ra ngoài đời thì họ lại không được trọng dụng bởi vì họ không biết chia sẻ với người khác. Những kiến thức của họ mãi mãi là chỉ là của họ thôi, và nó trở nên vô dụng. Rất là tội nghiệp cho những người có tài năng như vậy mà lại không có kỹ năng giao tiếp. Mình rút ra 3 cách để dần dần nói chuyện trở nên tốt hơn. Mình cũng đang áp dụng hàng ngày, và kỹ năng giao tiếp của mình thì thật sự ra là nó không tốt lắm đâu. Tuy nhiên mình vẫn khuyên các bạn rằng nếu các bạn làm tốt 3 bước này thì mình nghĩ rằng với thực lực hiện tại của bạn thì bạn sẽ nói chuyện tốt hơn rất nhiều. Bởi vì xuất phát điểm của mình khá là thấp, cho nên mình phát triển kỹ năng này khá là chậm. Mình có tổng hợp ra 3 cách để mà bắt đầu nói chuyện cho nên tốt hơn. Bước số 1 là hãy chỉ nói về những gì bạn biết và hiểu. Các bạn không nên chém gió về những gì mà các bạn chỉ nghe người khác nói hay các bạn tự chế ra thì không nên. Có những người kỳ lắm nha, mình thấy rằng có những cái mà họ không bao giờ làm được, họ trong khả năng của họ nhưng mà họ không làm, họ lại khuyên người khác làm. Mình nghĩ rằng những lời khuyên đó thì thật là nhảm nhí, và đừng bao giờ tin vào những lời khuyên đó, nó sẽ giết chết bạn trong tương lai gần. Bởi vì nếu mà họ không làm được thì sao họ lại khuyên, đúng không? Họ lại khuyên mình thì mình làm cái đó thì mình cũng sẽ không làm được thôi, tại vì lời khuyên của họ không đáng tin tưởng. Cho nên cứ skip qua tất cả những cái ý tưởng của những người mà không đáng tin tưởng. Về bước 2 thì hãy tập xác định nói cái gì trước, nói cái gì sau. Thì mình cũng là một người khá là lộn xộn trong việc sắp xếp cái ý nghĩ để nói. Bình thường thì khi mà mình lên nói chuyện về cái gì đó thì mình không có biết ý tứ, mình không có ý gì để nói trong bài nói chuyện đó cả. Mình không biết nói cái gì trước, nói cái gì sau, nó cứ lộn xộn tùm beng lên. Và mình thấy rằng đây là cái kỹ năng mà mình cần cải thiện nhiều nhất. Cần phải sắp xếp lại ý tưởng của mình để nói một cách trơn tru cho những người khác hiểu, và người nói này cũng biết là mình đang nói gì ha. Bước số 3, bước cuối cùng là hãy tập từ những vấn đề nhỏ. Nói chuyện giao tiếp này thì phải bắt đầu từ cuộc sống. Bạn phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, chẳng hạn như là nói chuyện hàng ngày với gia đình của mình, nói chuyện trong bữa ăn, nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, nói chuyện qua điện thoại, hay đơn giản chỉ là một cái viết mail, thì cũng phải sắp xếp ý tứ cho đàng hoàng để mà gửi, chứ không phải là muốn nói gì thì nói theo cảm nghĩ của mình một cách lộn xộn thì không được. Đó, cho nên tập từ những vấn đề nhỏ nhất trong cuộc sống. Rồi sau này nếu có cơ hội đứng trước đám đông thì Từ những kỹ năng nhỏ đó sẽ giúp cho bạn trở nên tự tin hơn để chia sẻ cảm nghĩ của mình, cho dù có hàng trăm hàng ngàn người ở dưới thì cũng vậy thôi. Cứ xem như là chỉ có một người, cứ xem như là nói chuyện bình thường với bạn bè, gia đình chẳng hạn. Đó, kỹ năng tự tin sẽ được nâng dần hơn. Rồi, đó là bấy nhiêu kiến thức mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Chúc bạn có một ngày vui vẻ. Thế giới này căn bản không quan tâm bạn nỗ lực thế nào, chỉ quan tâm hiệu quả từ sự nỗ lực của bạn. Mấy ngày trước, tôi đến thăm nhà bạn tôi. Cậu ấy đưa tôi đi xem cái cây cao nhất trong vườn nhà họ. Thân cây rất lớn, cành lá xum xê rậm rạp. Dưới tán cây rộng là bộ bàn ghế ngoài trời để những khi rảnh ngồi hóng mát. Cậu ấy chỉ vào thân cây đó và bảo tôi: "Ở đây có mấy vết thương, cậu có nhìn thấy không?" Tôi lại gần, nhìn thấy trên thân cây đó có mấy vệt màu trắng, bèn nói: "Có thấy." Cậu ấy nói: "Mấy năm trước, cái cây này từng bị người ta dùng rìu chặt, suýt bị đóng gục. May mà bọn tớ kịp thời ngăn cản mới giữ lại được nó. Bây giờ mới có chỗ hóng mát thế này. Tuy cây giờ cao lớn như vậy, nhưng có lúc nhìn thấy vết thương trên thân nó, tớ vẫn rất giận người chặt cây từng làm tổn thương nó." Nói rồi, cậu ấy định chụp ảnh cho tôi. Cậu ấy quay người, dẫm lên đám cỏ dưới chân, tìm một góc chụp đẹp, sau đó bảo tôi: "Nào, Thượng Long, cười đi." Tôi liếc nhìn đám cỏ bị cậu ấy dẫm bẹp. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra điều gì. Tại sao con người lại thương xót vết thương trong quá khứ của một cái cây cao lớn, nhưng không hề quan tâm đến nỗi đau của ngọn cỏ? Vì ngọn cỏ quá nhỏ, còn cái cây quá lớn. Khi ngọn cỏ to lên gấp 10 lần biến thành lũ hội, to lên gấp 100 lần biến thành cây lớn, tự nhiên cũng không ai dẫm đạp lên nó nữa. Con người cũng sẽ thương xót vết thương trong thân mình nó, căm hận người đã từng làm hại nó. Tương tự, khi bạn phóng đại một con kiến to gấp 100 lần, khiến cho biểu cảm của nó lớn đến mức con người có thể nhìn thấy được, khiến cho nỗi đau khổ của nó được cảm nhận một cách rõ ràng, thì sẽ không ai dẫm chết nó nữa. Ít nhất sẽ không ai dẫm chết nó mà không hề cảm thấy tội lỗi. Khi tôi ký tặng sách, từng có người hỏi tôi thế này: "Anh Long ơi, thế giới này có tin vào ý nghĩa của sự nỗ lực không?" Tôi nói: "Tin." Cậu ấy hỏi tiếp: "Vậy tại sao em nỗ lực như thế mà vẫn không ai công nhận em?" Tôi ngồi trên sân khấu, mãi không nghĩ ra lời nào để đáp lại cậu ấy. Tối hôm đó, tôi suy nghĩ rất lâu, uống xong một chai rượu tôi chợt hiểu ra. Thế giới này căn bản không quan tâm bạn nỗ lực bao nhiêu, mà chỉ quan tâm bạn có thành tựu nào hay không, quan tâm đến hiệu quả của sự nỗ lực của bạn. Kỳ thực, trước khi một người có thành tựu nào đó, mọi nỗ lực của anh ta đều không được mọi người ca tụng. Chỉ có sau khi anh ta trở thành một cái cây cao lớn, sự đau đớn và sự nỗ lực của anh ta mới được công nhận, được phát hiện, được truyền tụng và được thương xót. Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu được phương thức và phương hướng vận hành của thế giới này. Khi bạn nhỏ bé, không ai quan tâm đến sự nỗ lực của bạn. Sau khi bạn thành công, mới có người muốn lắng nghe câu chuyện của bạn. Những câu chuyện đó mới có máu, có thịt. Có người nói thế giới rất tàn khốc. Không sai, bởi vì Thượng Đế luôn tha thứ, con người đôi khi tha thứ, nhưng thiên nhiên thì không bao giờ tha thứ. Đây là một thế giới được kẻ mạnh viết ra, một câu chuyện lịch sử được viết bởi đôi tay của kẻ thắng. Nếu bạn không phải là kẻ thắng, thì không thể viết ra lịch sử của mình cho đời sau đọc được. Đây là một thế giới vị lợi, chỉ nhìn vào kết quả, chỉ khi có kết quả tốt mới được tư cách người đời quan tâm đến quá trình. Chỉ có kết quả tốt mới được người đời chú ý đến nỗ lực. Tôi nhớ tới thời cấp 3, bạn học nào có thành tích học tập tốt đều được mời lên sân khấu của trường để chia sẻ phương pháp học tập của mình. Có điều là, nếu như bạn đó tụt hạng trong lần thi sau, thì sẽ không ai được mời chia sẻ nữa, đổi thành người khác chia sẻ. Tôi nghĩ đến các doanh nghiệp, sau khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đều được mời đến các buổi diễn thuyết để chia sẻ với cơ chế quản trị. Nhưng lại mặc vô âm tín sau khi công ty phá sản. Tôi nghĩ đến người nổi tiếng khi kể lại những điều mình vừa trải qua trong quá khứ. Khán giả ngồi bên dưới đều rơm rớm nước mắt. Nhưng nếu như là một người vô danh, thì cho dù câu chuyện của anh ta có cảm động thế nào, mọi người cũng chỉ lắng nghe biết vậy, chỉ có người yêu thương anh ta mới an ủi anh ta, tại sao lại như thế? Bởi vì thế giới này không đặt niềm tin vào nước mắt, thế giới này chỉ nhìn vào kết quả. Trước khi bạn thành công sẽ không ai quan tâm đến sự nỗ lực của bạn. Mỗi đau khổ đều chỉ có mình bạn gánh vác, cũng chỉ có bạn mới gánh vác được việc của bản thân một cách một mình và lặng lẽ trưởng thành. Bây giờ, nếu cho tôi cơ hội trả lời bạn học đó một lần nữa, tôi nghĩ tôi sẽ trả lời thế này. Bạn trẻ, đừng ca thán về sự nỗ lực của bạn không có thu hoạch gì. Ít nhất bạn có tư cách nỗ lực. Có những người ngay cả tư cách nỗ lực cũng không có. Trước khi bạn có được thành quả, đừng đi khắp nơi nói với mọi người về sự nỗ lực của bạn để chiếm được lòng thương xót của họ. Người ta chỉ nhìn vào kết quả của bạn và nghe kinh nghiệm sau khi bạn thành công. Không ai thích nghe bạn than vãn trước khi thành công đâu. Những nỗi khổ bạn đã nuốt vào trong lòng trước đi, bạn phải tin rằng bạn không chịu khổ một cách vô ích đâu. Chúng sẽ trở thành đề tài để bạn mát mặt sau khi đã có chút thành công, trở thành sự trải nghiệm khiến người khác ngưỡng mộ. Vì vậy, khi bạn chưa có thành tựu gì trong tay, lặng lẽ nỗ lực là con đường duy nhất để bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Chịu được cô đơn mới có thể nắm giữ được vinh hoa. Có thể bạn sẽ nói, tôi nỗ lực như vậy, ngộ nhỡ không có kết quả tốt thì phải làm sao? Tôi muốn nói với bạn rằng, nỗ lực không chắc là sẽ thành công, nhưng không nỗ lực bạn sẽ hối hận. Bạn lặng lẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình, đừng phóng đại nỗi khổ của bản thân. Không có nỗi khổ nào là vô ích. Không có con đường nào bạn đi mà không có kế hoạch gì. Những nỗi khổ này sẽ được mọi người nhìn thấy, sẽ khiến người ta cảm động vào cái ngày bạn tỏa sáng, mà thời khắc tỏa sáng đó đang vẫy gọi bạn. Bạn có nhìn thấy không? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại với chủ đề văn học. Như các bạn đã biết thì kỳ Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi đã trải qua một cách rất là khắc nghiệt, mệt mỏi. Tuy nhiên mình đã thi Trung học phổ thông quốc gia cách đây 2 năm rồi, cho nên mình cảm giác như là thoát nạn. Bởi vì hồi trước mình học văn học rất là dở và mình cũng rất là căm thù môn văn học. Bởi vì dù mình có cố gắng đến đâu đi nữa thì mình không bao giờ vượt qua cái điểm 7 khi mà mình phân tích văn học cả. Cho nên mình cảm thấy rằng môn văn học này có gì đó mà mình không bao giờ có thể vượt ra ngoài, mà có thể phát huy được cái cảm nghĩ của mình. Mỗi lần mình viết theo cảm nghĩ của mình thì cô giáo đều cho mình dưới điểm 6 hết. Và cô không công nhận những ý tưởng sáng tạo của mình. Dù sáng tạo có cách mấy thì cô cũng cộng chỉ có 0,5 điểm hay gì đó thôi. Còn chủ yếu là bạn phải học văn mẫu đúng như tất cả các ý mà người ta phân tích thì mới được điểm cao. Các bạn của tôi thì có những đứa nó cũng không có ý tưởng gì về văn học cả, nhưng mà nó là đứa học bài giỏi cho nên điểm văn của nó cao vun vút lúc nào cũng vậy. Và tôi cảm thấy có điều gì đó bất công. Môn văn học này được đưa vào chương trình giảng dạy để làm gì? Để đo cái kiến thức văn học, cái sự suy luận logic, hay là để xem coi người nào học bài thuộc lòng nhiều hơn? Bởi vậy tôi cứ đặt câu hỏi ra cho bản thân mình rằng liệu mình có nên tiếp tục học môn văn học này hay không. Mình học, mình cảm thấy rằng có một cái gì đó rất là phí thời gian. Trong thời gian đó mình đọc sách văn học, hay là mình viết một cái gì đó trên mạng, thì nó có ít hơn là việc mình học thuộc văn học rồi mình lại chép y chang như vậy. Khi mình làm văn thì bản thân mình cũng không có phát triển được một điều gì cả. Bài văn thì kêu phát biểu cảm nghĩ của các em, nhưng mà mình có bao giờ được phát biểu cảm nghĩ của mình hay chưa? Mình chỉ toàn học thuộc những cảm nghĩ của người khác rồi viết ra mà thôi. Điều này giết chết sự sáng tạo của mỗi người. Mình nghĩ là như vậy. Hồi trước thì học ở tiểu học thì mình còn được viết theo cảm nghĩ của mình. Mình mô tả con mèo, con chó gì đó thì mình muốn viết sao thì viết. Thậm chí mình chém, mình nổ banh xác thì vẫn được điểm cao. Còn bây giờ thì làm như vậy thì hả, bóc cứt mà ăn. Cho nên môn văn học hồi đó đã trở thành một môn mà mình căm ghét nhất trên cuộc sống này. Và sau khi mình thoát khỏi ra cái ngôi trường cấp 3 đó thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm khi mà mình thoát khỏi một cái môn mà có những đêm mình đã khóc vì nó, mình đã cảm thấy lao tâm khổ sức vì nó, rất là mệt mỏi và không còn thời gian để học những môn khác nữa. Ngày nào lên trường cũng phải trả bài những cái tác phẩm, những cái cảm nghĩ của người khác. Mình cảm thấy là mình không còn được sống cuộc sống của mình nữa mà là sống cuộc sống của người khác. Đã từng có một học sinh hỏi mình rằng điểm cao văn thì có giỏi giao tiếp hay không? Thì câu trả lời này mình đã không biết trả lời học sinh ngay lúc đó như thế nào, nhưng mà sau một đêm mình suy nghĩ rất là lâu thì mình cảm thấy rằng điểm cao môn văn thì không có chứng tỏ được là bạn ấy giỏi giao tiếp hay gì cả. Bởi vì trong giao tiếp chúng ta không dùng những từ hoa lệ, những ý văn chương trong văn học, mà làm sao cho ngôn ngữ của chúng ta càng dễ hiểu thì sẽ càng dễ đi vào lòng người hơn. Và mình nghĩ rằng nếu mà ai muốn giỏi giao tiếp thì hãy nói nhiều lên, thì không cần học văn đâu, chỉ cần nói nhiều hơn, nói nhiều, tiếp xúc với nhiều người thôi thì chúng ta sẽ dễ giao tiếp thôi. Chủ yếu là chúng ta diễn đạt cái ý tưởng của chúng ta nó có rõ ràng hay là không thôi, chứ không cần phải sử dụng từ hoa mỹ thì mới giỏi giao tiếp là như vậy. Ok, mình nghĩ văn học là một môn học nghệ thuật, cho nên tùy vào cảm nhận của mỗi người thì mỗi giáo viên sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về bài văn của chúng ta làm. Có thể rằng giáo viên không thể hiểu nổi những ý tưởng của chúng ta, những cái ẩn dụ hay là những cái ý ngầm trong bài thơ của chúng ta, bài văn của chúng ta, cho nên giáo viên có thể chấm điểm thấp. Đó là việc của giáo viên, cho nên mình cũng không có nghĩ rằng phải ép giáo viên hiểu theo ý của mình. Cho nên điểm thì cũng tùy vào người chấm thôi, nên cũng không có mong đợi rằng mình sẽ điểm cao. Nếu mà mình cảm thấy là bài văn của mình tuyệt hay, mình cũng không cảm nhận được.